Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 11 tháng 11 năm 2004. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald về những cố gắng cộng tác giữa người Hồi giáo và người Kitô. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tuyên Huế, Việt Nam. Nhà nước Việt Nam càng siết chặt và giới hạn những sinh hoạt về tôn giáo tại Việt Nam bằng một pháp lệnh tôn giáo đã được nhà nước Việt Nam phê chuẩn và sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 năm 2004. Mặc dù Hiến pháp Việt Nam công bố tất cả các công dân Việt Nam đều có quyền tự do tôn giáo, nhưng những điều lệ mới trong pháp lệnh này quy định rằng tất cả các hoạt động của tôn giáo cần phải qua sự duyệt xét của nhà nước và chỉ được hoạt động sau khi được sự cho phép của nhà nước. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Á Châu về pháp lệnh mới về tôn giáo, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của Tổng giáo phận Huế nói rằng những quy định mới của pháp lệnh đặt các nhà lãnh đạo tôn giáo trong tình trạng phải xin phép nhà cầm quyền tất cả mọi sinh hoạt của tôn giáo trước khi thực hiện. Như thế có nghĩa là không có tự do tôn giáo trọn vẹn. Theo Đức Tổng giám mục, những quy định này hoàn toàn không có chút cởi mở nào cho những sinh hoạt tôn giáo, bởi vì chúng tôi bị ràng buộc theo những khuôn khổ ngược lại với sự tự do tôn giáo. Chúng tôi không còn quyền để tổ chức theo những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của chúng tôi, khi chúng tôi bị lệ thuộc vào những cứu xét, lựa chọn và quyết định của nhà nước. Như thế có nghĩa là không có tự do tôn giáo trọn vẹn. Các vị giám mục Việt Nam cũng chia sẻ cùng quan điểm này với Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể. Qua đại hội khóa 9 của Hội đồng giám mục Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2004, Hội đồng giám mục Việt Nam đã viết một lá thư gửi văn phòng Ủy ban Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội để trình bày rằng những quy định trong pháp lệnh về tôn giáo đưa vấn đề tự do tôn giáo vào một tình trạng phải xin phép và chờ đợi. Như thế, càng xa cách hơn về tự do tôn giáo vì chúng tôi đang bị kiểm soát mọi mặt. Linh mục André Maïs thuộc Hội Thừa Sai Paris, người đã từng hoạt động truyền giáo tại Việt Nam trước đây, cũng phát biểu rằng những quy định mới về tôn giáo và tín ngưỡng càng siết chặt hơn so với những quy định trước đây. Những quy định này càng gia tăng sự kiểm soát của nhà cầm quyền trên các sinh hoạt về tôn giáo. Rõ ràng là nhà nước muốn giới hạn các sinh hoạt về tôn giáo. Cuối buổi phỏng vấn với hãng tin Á Châu, Đức Tổng giám mục Huế đã kêu gọi các tín hữu công giáo khắp thế giới cầu nguyện cho các giáo dân và giáo hội tại Việt Nam. Tin Vatican. Nhân dịp tiếp kiến các đức giám mục thuộc vùng Ấn Độ Dương về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như tường trình các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện giáo dân. Các nước trong vùng Ấn Độ Dương, gọi tắt là CEDO, gồm có Cộng hòa Hồi giáo đảo Comoros, hai cộng hòa thành viên của khối thịnh vượng chung là Seychelles và Mauritius, hai lãnh thổ hải ngoại của Pháp là Réunion và đảo Mayotte. Trong chuyến viếng thăm tòa thánh lần này, các đức giám mục vùng Ấn Độ Dương trình bày lên Đức Thánh Cha nhu cầu cần phải huấn luyện người giáo dân. Trong bài huấn dụ dành cho các đức giám mục Ấn Độ Dương, Đức Thánh Cha nói như sau: các tín hữu Kitô cần phải được huấn luyện kỹ càng, hầu mới có thể tiến tới trong con đường theo Chúa đầy khó khăn hiện nay. Theo Đức Thánh Cha, sự hiện diện của các tín đồ các tôn giáo khác, cũng như hoạt động của các giáo phái, đòi hỏi các tín hữu Kitô phải được củng cố trong đức tin của mình, để không bị lung lạc bởi bất cứ giáo thuyết nào, và có thể làm chứng cho niềm hy vọng của mình. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải thông truyền lời Chúa cho những người đồng bào của mình, ngõ hầu mầu nhiệm của Chúa Kitô được công bố và được mọi người đón nhận trong chính ngôn ngữ của họ. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải hội nhập tin mừng vào văn hóa, để mọi dân tộc và mọi nền văn hóa đều có thể gặp gỡ Chúa Kitô và sống theo tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một cách đặc biệt đến chứng từ của người giáo dân trong đời sống xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã trao giải Hàn Lâm Viện Tòa Thánh cho một đan viện Biển Đức tại Phi Châu vì đã có công phối hợp truyền thống phụng vụ của giáo hội với văn hóa Phi Châu. Đan viện nhận được giải Hàn Lâm Viện Tòa Thánh có tên là Cơ Musa, nằm cách thủ đô Dakar của Senegal về hướng bắc khoảng 50 cây số. Đây là một đan viện Biển Đức được đan viện Solem bên Pháp thành lập. Trong bài diễn văn trao giải thưởng hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích rằng các tu sĩ đã lắng nghe các truyền thống của Phi Châu, đồng thời vẫn bảo tồn được di sản mà họ đã đón nhận từ truyền thống giáo hội. Giải Hàn Lâm Viện Tòa Thánh được trao tặng hàng năm cho một người hay một tổ chức nổi bật về những đóng góp cho sự phát triển các môn học tôn giáo, nền nhân bản Kitô giáo và những sáng tác nghệ thuật. Được thành lập năm 1961, đan viện Cơ Musa có mục đích giới thiệu cho các tín hữu Senegal lý tưởng Biển Đức và làm chứng cho những người không Kitô bằng cuộc sống cầu nguyện và lao động trong một xứ sở vốn có đa số dân theo Hồi giáo. Trong những năm đầu, các tu sĩ tại đây thiết lập một bệnh viện, hiện được các nữ tu trông coi, và một trường tiểu học cũng như một trung tâm trợ giúp xã hội, hiện do giáo dân điều khiển. Tất cả các cơ sở này đều có liên hệ mật thiết với đan viện. Đức Thánh Cha cũng trao tặng huy chương tòa thánh cho đạo diễn Ermanno Olmi, người đã có công thiết lập một trường điện ảnh dựa trên một nền nhân bản đích thực, nhằm đào tạo các diễn viên và đạo diễn theo tinh thần Tin Mừng. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo sẽ bắt tay vào dự án phân loại các tài liệu lịch sử có liên quan đến tòa điều tra. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Vance cho biết, ngoài Tòa Thánh, Chính phủ Ý và Đại học Trieste Bắc Ý cũng sẽ tham gia vào dự án. Theo lời phát ngôn viên của Tòa Thánh, một dự án như thế không chỉ tìm những tài liệu liên quan đến tòa điều tra ở Roma, vốn đang được cất giữ trong các văn khố của giáo hội, quốc gia và tư nhân bằng tiếng Ý, cũng như tại các thư viện ngoại quốc khác, mà còn nhắm đến những tài liệu liên quan đến tòa điều tra tại Tây Ban Nha trên lãnh thổ Ý, và những tòa điều tra của các thế quyền. Tiến sĩ Navarro Vance nói rằng, mục đích của một dự án như thế là để đáp ứng trước các cuộc nghiên cứu quốc tế, nhằm tìm hiểu các tư tưởng tôn giáo vào thời Trung Cổ và tại Âu Châu thời hiện đại. Mới đây, Thư viện Tòa Thánh cũng đã cho xuất bản tác phẩm có tựa đề Tòa Điều Tra. Cuốn sách này thu thập tất cả những bài phát biểu của các sử gia tại cuộc hội thảo quốc tế do Tòa Thánh tổ chức hồi tháng 10 năm 1998. Trong cuốn sách dày 788 trang này, một số học giả đã trình bày những khám phá mới về các tòa điều tra. Tin Jerusalem. Dòng Francisco quản thủ thánh địa kêu gọi khách hành hương nâng đỡ các tín hữu Kitô tại đây. Cha Artemio Victor, quản thủ thánh địa, nói rằng các tín hữu Kitô tại thánh địa cần có hơi ấm và sự hiện diện của khách hành hương để không cảm thấy bị thế giới bỏ rơi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một cơ quan truyền thông công giáo của Tây Ban Nha, cha Victor cho biết, nhìn chung, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa cảm thấy thất vọng. Riêng người công giáo phải chịu nhiều đau khổ trong 4 năm vừa qua vì cuộc nổi dậy của người Palestine. Tình hình này cũng tạo ra khủng hoảng ngay trong chính dòng Francisco tại đây, không những về phương diện tài chính mà còn cả về căn tính của người tu sĩ. Nhiều tu sĩ tự hỏi, mình đang làm gì ở đây? Cha Victor nói rằng, chỉ có các hội đồng giám mục mới có thể động viên được các tín hữu đến viếng thăm thánh địa. Theo cha, các tín hữu Kitô tại thánh địa cũng giống như một bệnh nhân. Bệnh nhân không thể được chữa trị chỉ bằng một lần viếng thăm, mà còn cần phải cảm nhận được tình liên đới, sự nâng đỡ. Tin Moscow. Tuần báo công giáo duy nhất tại Nga đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, đến độ có thể phải đình bản. Tuần báo có tên là Svet Evangelicha, Ánh sáng Tin Mừng, được in ra 4.500 ấn bản và được phổ biến tại Nga, Ukraine, Belarus và Kazakhstan. Theo ông Viktor Krul, chủ nhiệm của tuần báo. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm của tờ báo là vì con số độc giả ngày càng ít và sự tài trợ mà các tổ chức bác ái tại Đức đã từng dành cho tờ báo trong quá khứ nay không còn nữa. Tuần báo Svet Evangelica đã mừng kỷ niệm 10 năm thành lập. Hồi tháng trước, báo này đã được trao giải Titus Pransma tại Bangkok, Thái Lan, nhân Đại hội Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald về những cố gắng cộng tác giữa người Hồi giáo và người Kitô do Mai Hương và Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin chúng tôi đã loan, trong một sứ điệp hàng năm gửi các tín đồ Hồi giáo nhân dịp lễ bế mạc tháng chay tịnh Ramadan vào ngày 14 tháng 11 này, Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Công giáo và Hồi giáo để bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của các trẻ em, bắt đầu với quyền được sống. Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald đã lên án tất cả các hình thức bạo hành xúc phạm đến các trẻ em như quấy rối tình dục trẻ em, cưỡng bức thiếu nhi cầm súng ra trận, lợi dụng thiếu nhi để chuyển vận á phiện, mua bán các cơ phận của trẻ em. Và Ngài đưa ra đề nghị, Giáo hội Công giáo và Hồi giáo cần phải đoàn kết với nhau để kết án tất cả những bạo hành xúc phạm đến nhân phẩm của trẻ em trên khắp mọi miền của địa cầu. Cần phải nỗ lực không ngừng để ngăn chặn những tổ chức tội phạm luôn lợi dụng các thân thể của trẻ em. Vị Tổng giám mục người Anh này cũng cho biết Hồi giáo có những chương trình giáo dục tôn giáo cho các trẻ em, và một phần của sự giáo dục này nằm trong thời gian của tháng chay tịnh Ramadan. Ngài nói tiếp, ở vào những lứa tuổi đầu đời của trẻ em, quý vị đã dạy cho các trẻ em của quý vị những cách thức tuân giữ tháng chay tịnh. Cũng vậy, gia đình chính là những môi trường giáo dục đầu tiên để dạy bảo và luyện tập cho các trẻ em. Đức Tổng giám mục Fitzgerald nói, Công giáo và Hồi giáo cùng chia sẻ một niềm tin tưởng rằng trẻ em chính là những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald về sự cộng tác giữa những anh chị em Hồi giáo và những người Kitô. Trước hết, Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã nhắc lại điểm nội dung chính của sứ điệp với những lời như sau.
Trong sứ điệp gửi cho những anh chị em Hồi giáo, nhân dịp kết thúc tháng ăn chay Ramadan, chúng tôi đã nhắc đến những trẻ em bị bắt buộc phải lao động nặng, đến những trẻ vị thành niên phải lao động trong các hãng xưởng, cả để sản xuất những món hàng cho thế giới Tây Phương tiêu thụ. Chúng tôi cũng nhắc đến những trẻ em bị bắt đi lính và những trẻ em bị bệnh S. Những trường hợp trên xảy ra tại vài quốc gia Hồi giáo chiếm đa số, nhưng không phải chỉ tại những quốc gia này thôi, mà còn tại những quốc gia khác nữa. Chúng tôi nghĩ rằng hoàn cảnh của những trẻ em trên thế giới hiện nay là điều đáng được tất cả chúng ta quan tâm, và là lĩnh vực mà người Kitô và người Hồi giáo có thể cộng tác với nhau để giải quyết những vấn đề được đặt ra.
Thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho biết thêm là những người Kitô và những anh chị em Hồi giáo có thể cộng tác với nhau như thế nào để làm ích cho các trẻ em.
Tôi xin kể ra vài thí dụ. Chẳng hạn như bên nước Uganda, có hội đồng những vị lãnh đạo các tôn giáo, gồm Kitô giáo và Hồi giáo. Các vị hợp nhau để bàn về việc phải làm sao chống lại bệnh S, nhờ qua việc giáo dục, nhờ qua việc chăm sóc cho những trẻ em mồ côi, vân vân. Đây là một thí dụ về việc cộng tác liên tôn, một cách hết sức cụ thể. Ngoài ra còn có một mạng lưới các tôn giáo liên kết với nhau để trợ giúp cho các trẻ em, trong những lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, phổ biến các giá trị tốt. Các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau có thể cộng tác để làm ích cho những trẻ em.
Xin Đức Cha vui lòng cho biết. Thế giới Hồi giáo có phản ứng như thế nào đối với những sứ điệp mà Hội đồng Tòa Thánh đặc trách đối thoại liên tôn đã gửi đi trong những dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan?
Đây là câu hỏi thường được đặt ra. Chúng ta những người Kitô gửi sứ điệp đến những anh chị em Hồi giáo và thử hỏi những anh chị em Hồi giáo này đáp lại như thế nào. Trong những năm qua, Hội đồng chúng tôi đã nhận được nhiều đáp lời từ phía các chính quyền, bởi vì chúng tôi gửi những sứ điệp này qua trung gian các vị sứ thần tòa thánh, cho các vị bộ trưởng các chính phủ, cho các tòa đại sứ, và cho cả những tư nhân nữa, cho những vị dấn thân trong lĩnh vực đối thoại với người Kitô, và chúng tôi nhận được những đáp lời. Chúng tôi cũng biết được rằng, tại các địa phương, khi sứ điệp chúng tôi được đưa đến các cộng đoàn Hồi giáo, thì sau thời gian, các cộng đoàn Hồi giáo này đáp ứng và gửi những lời chúc mừng dịp lễ Phục sinh hay dịp lễ Giáng sinh của người Kitô. Tôi nghĩ là sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh chúng tôi được tiếp nhận cách tốt đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định của Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, về sứ điệp gửi cho anh chị em Hồi giáo dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan vào ngày 14 tháng 11 này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tội và thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Việc Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh phát sinh của thuyết tiến hóa. Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và tự giới thiệu, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Một năm sau, tức năm 1859, tác phẩm có tựa đề Nguồn gốc các chủng loại của Charles Darwin nổ tung như một quả bom. Nếu năm 1917, khi hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Đức Mẹ đã cảnh cáo nhân loại về hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản, thì tại Lộ Đức, ngoài lời kêu gọi hãy cầu nguyện và sám hối, dường như Đức Mẹ cũng muốn cảnh báo về hiểm họa của chủ thuyết tiến hóa đang chuẩn bị bành trướng và làm lung lạc không biết bao nhiêu người. Chúng ta có thể nhận ra lời cảnh báo ấy của Đức Mẹ khi xưng danh tánh, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Khi tỏ bày cho Thánh Nữ Bernadette tước hiệu ấy, Đức Mẹ không chỉ nói đến đặc ân không mắc tội tổ tông của mình, mà còn muốn nhắc nhở rằng nhân loại vẫn còn quằn quại dưới những hậu quả của tội nguyên tổ. Và nếu chúng ta phải đau khổ vì tội nguyên tổ, thì chúng ta buộc phải quay trở về với những mặc khải trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký. Qua mặc khải ấy, chúng ta biết rằng Adam và Eva không phải là những nhân vật huyền thoại. Sự sa ngã ở khởi đầu lịch sử không phải là một câu chuyện ngụ ngôn, mà là một biến cố lịch sử với những con người lịch sử đã diễn ra trong không gian và thời gian. Nếu bài tường thuật của sách Sáng Thế Ký chỉ là câu chuyện huyền thoại, thì tại sao chúng ta lại phải chịu những hậu quả của tội nguyên tổ? Và điều quan trọng hơn nữa, tại sao chúng ta phải cần có một đấng cứu độ là Chúa Giêsu Kitô? Nếu ở khởi đầu lịch sử nhân loại không có sự sa ngã của ông bà nguyên tổ, thì hy tế của Chúa Giêsu và Kitô giáo sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Ra đời một năm sau khi Đức Mẹ tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội, tức khẳng định sự hiện hữu và sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người. Tác phẩm Nguồn gốc các chủng loại của Charles Darwin đã gặt được một thành công rực rỡ, bởi vì tư tưởng của ông được xem như một triết thuyết mới mẻ và ngay cả như một thứ tôn giáo mới, có thể thay thế cho Kitô giáo và có sức dập tắt được nhu cầu về Thiên Chúa nơi con người. Tư tưởng của Darwin cũng là đỉnh điểm của một thời kỳ lâu dài, trong đó ý tưởng về tiến hóa và tiến bộ nói chung đã bắt đầu xâm nhập vào mọi suy tư của con người. Buffon, một trong những tư tưởng gia Pháp thuộc nhóm Bách Khoa, ngay từ năm 1749, đã biện luận cho một tiến trình phát triển tiện tiến của vũ trụ, mà tuyệt đỉnh là loài người. Triết gia Lessing của Đức thì cho rằng, về tôn giáo, Kitô giáo chỉ là một bước dẫn đến một hình thức tôn giáo cao hơn. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 cũng làm lung lay mọi tư tưởng truyền thống và dọn đường cho chủ thuyết tiến hóa. Những tư tưởng của Darwin tượng trưng và cô động cả một luồng tư tưởng, xem lý trí con người là thước đo mọi sự và là nguồn hiểu biết duy nhất của con người, nghĩa là chối bỏ mọi chiều kích siêu nhiên. Siêu nhiên bị giản lược thành tự nhiên, và tự nhiên có nghĩa là thuần túy vật chất. Đây chính là tư tưởng chủ đạo của thuyết tiến hóa. Trào lưu tư tưởng này mà người ta thường gọi chung là thời kỳ ánh sáng, loại bỏ Kinh Thánh và chống lại Kitô giáo. Vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, cùng với nhiều khía cạnh khác của Kitô giáo, sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng bị đặt vấn đề. Việc khám phá các hóa thạch, đặc biệt những con người thời cổ như Neanderthal, những hình vẽ trong các hang động, xem ra chứng minh được sự hiện hữu của những con người tiền sử. Cùng với những nghiên cứu về địa chất học, những khám phá trên đây dần dần đưa nhiều người đến kết luận rằng các bài tường thuật của Kinh Thánh về nguồn gốc của con người chỉ là những câu chuyện huyền thoại. Trong tác phẩm Những Nguyên tắc về Địa chất học, xuất bản năm 1830, ông Charles Lyell khẳng định rằng tình trạng hiện tại của trái đất là kết quả hoạt động của các nguyên nhân tự nhiên, xuyên qua nhiều thời kỳ lâu dài, chứ không phải do những thiên tai như sự sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người, hay lục hồng thủy. Một cái nhìn như thế dĩ nhiên đi ngược lại với truyền thống Kitô giáo, lẫn cái nhìn của Newton về vũ trụ. Tác phẩm Nguồn gốc của các chủng loại của Charles Darwin chẳng khác nào một quả bom cực mạnh, quy tụ tất cả sức mạnh của những luồng tư tưởng duy lý trước đó. Năm 1871, Darwin cho xuất bản một tác phẩm khác với tựa đề Sự xuất phát của con người. Trong tác phẩm này, ông áp dụng những nguyên tắc chủ đạo của thuyết tiến hóa như sự đào thải tự nhiên, sự tồn tại của kẻ mạnh, vào chính sự tiến hóa của loài người. Theo những nguyên tắc ấy, thì hiểu một cách phổ thông nhất, loài người bởi khỉ mà ra. Đối với những người vô thần, các tư tưởng tiến hóa là chiếc xe hoàn hảo nhất để nghiền nát những ý niệm của tôn giáo và mặc khải. Họ nghĩ rằng đã đến lúc khoa học cần phải được xem như sức mạnh vạn năng, có thể làm được hầu như mọi sự. Như thế, thế kỷ 19 là thời kỳ khoa học được nâng lên hàng tôn giáo, xây dựng trên kỹ thuật, và chủ nghĩa duy vật vô thần hoàn toàn đối nghịch với mặc khải Kitô giáo. Công trình của Darwin lại được nhà tư tưởng Thomas Huxley phổ biến. Trong khi những người vô thần đơn thuần chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì ông Thomas Huxley lại tự xưng là người ngộ tri, nghĩa là người nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Qua các tác phẩm của mình, ông Thomas Huxley hăng say quảng bá các tư tưởng tiến hóa của Darwin. Ông cố gắng chứng minh rằng những tư tưởng của Darwin có thể chấp nhận được trên phương diện khoa học. Ông còn cho rằng chủ thuyết tiến hóa có giá trị đạo đức cao hơn Kitô giáo, vì tôn giáo này có những thực hành mà ông cho là mê tín dị đoan. Thật ra, như lịch sử của thế kỷ 20 đã chứng minh, chủ thuyết tiến hóa do Darwin tổng hợp và quảng bá đã dẫn đưa nhân loại đến một lỗ hổng đạo đức như thế nào trong hai thứ con đẻ của nó là Đức Quốc xã và chủ nghĩa cộng sản. Thì ngày nay thế giới đã thấy rõ. Tụ trung, bất cứ chủ nghĩa duy vật vô thần nào và bất cứ chế độ vô thần nào cũng đều xây dựng trên chủ thuyết tiến hóa. Nếu khi hiện ra với Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức năm 1858, Đức Mẹ đã tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội, thì mặc khải ấy hẳn phải là một cảnh báo có ý nghĩa. Chối bỏ sự hiện hữu của ông bà nguyên tổ loài người, phủ nhận sự sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người, cũng đồng nghĩa với chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, và dĩ nhiên cũng phủ nhận chính công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Đây là tông thư thứ 44 của Ngài, kể từ khi Ngài lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma đến nay. Tông thư dài 32 trang, gồm có phần nhập đề, 4 chương chính và phần kết luận. Phần nhập đề của tông thư nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus, như hình ảnh chính linh động toàn bộ bức tông thư của Đức Thánh Cha. Chương thứ nhất nói về năm thánh thể, đặt năm thánh thể trong truyền thống của Công đồng Vaticano thứ hai và của Đại Năm Thánh 2000. Và chương thứ hai nói về thánh thể như là màu nhiệm ánh sáng. Chương thứ ba nói về bí tích thánh thể như là nguồn mạch và là sự biểu lộ tình hiệp thông. Và chương thứ tư nói về bí tích thánh thể như là nguyên tắc cho sứ mạng của giáo hội. Chúng ta đã đọc xong phần nhập đề và phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta bắt đầu chương thứ hai của tông thư, nói về bí tích thánh thể như là màu nhiệm ánh sáng. Và bắt đầu chương thứ hai, Đức Thánh Cha trích lại câu kinh thánh từ Phúc Âm Thánh Luca chương 24 câu 27. Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau, số 11. Tường thuật về việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ đi về Emmaus, giúp chúng ta nêu lên một khía cạnh thứ nhất của mầu nhiệm thánh thể. Khía cạnh phải luôn luôn hiện diện trong sự sùng kính của dân Chúa. Đó là, thánh thể là mầu nhiệm sự sáng. Điều này có nghĩa là gì? Và những hệ luận nào từ đó phát sinh cho nền linh đạo và đời sống Kitô? Chúa Giêsu đã tự xưng mình là ánh sáng thế gian, Phúc Âm Thánh Gioan chương 8 câu 12. Và đặc điểm này được nêu lên rất rõ trong cuộc đời người, từ những biến cố, hiển dung và phục sinh, trong đó vinh quang thần linh của người sáng chói rõ ràng. Ngược lại, trong thánh thể, vinh quang Chúa Kitô vẫn còn bị che khuất. Bí tích thánh thể là Mysterium Fidei, là mầu nhiệm đức tin tuyệt hảo nhất. Chính qua mầu nhiệm hoàn toàn ẩn giấu mà Chúa Kitô trở nên mầu nhiệm sự sáng. Nhờ đó, người tín hữu được dẫn vào trong chiều sâu đời sống thần linh. Không phải là không nhờ một trực cảm may mắn, mà bức ảnh gỗ danh tiếng về Chúa Ba Ngôi của Rublev đặt bí tích thánh thể rõ ràng nơi trung tâm điểm đời sống Ba Ngôi. Số 12. Thánh thể là sự sáng, nhất là bởi vì trong mỗi thánh lễ, phụng vụ lời Chúa đi trước phụng vụ thánh thể. Trong sự hiệp nhất của hai bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc bánh ăn, sự liên tiếp này xuất hiện trong diễn từ thánh thể theo Tin Mừng Thánh Gioan. Trong đó, sự loan báo của Chúa Giêsu đi từ sự trình bày cơ bản về mầu nhiệm của người cho đến việc làm sáng tỏ chiều kích thực sự thánh thể. Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 55. Như chúng ta biết, chính điều đó làm hoang mang một số đông thính giả của Chúa Giêsu và đưa Thánh Phêrô đến chỗ làm phát ngôn viên đức tin của các tông độ khác và của giáo hội trong mọi thời đại. Thưa Thầy, chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 69. Trong tường thuật về các môn đệ đi về Ê-mao, Chúa Kitô can thiệp để chỉ rõ bắt đầu từ ông Môi-sen và tất cả các ngôn sứ là tất cả sách thánh dẫn đến mầu nhiệm về chính người. Những lời người nói làm bừng cháy lòng các môn đệ, giải thoát các ông khỏi sự tối tăm buồn bực và ngã lòng, vừa khơi lên trong các ông ý muốn ở lại với người. Mời ông ở lại với chúng tôi. Phúc âm Thánh Luca chương 24 câu 29. Số 13. Trong hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, Sacrosanctum Concilium, Thánh Công đồng, các nghị phụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã muốn bàn tiệc của lời Chúa mở ra dồi dào cho các tín hữu những kho tàng kinh thánh. Do đó, các ngài đã cho phép trong cử hành phụng vụ, đặc biệt những bài đọc kinh thánh được đọc trong một ngôn ngữ cho tất cả mọi người hiểu được. Chính Chúa Kitô nói khi người ta đọc kinh thánh trong nhà thờ. Đồng thời, như phần kết thành toàn phần phụng vụ, các nghị phụ đã khuyên chủ tế là bài giảng phải có mục đích làm sáng tỏ lời Chúa và thích hợp với đời sống Kitô. 40 năm sau Công đồng, năm thánh thể có thể là một dịp quan trọng để các cộng đồng Kitô chứng minh sự tiến bộ của mình trong lĩnh vực này. Trên thực tế, những đoạn kinh thánh được công bố trong một ngôn ngữ của dân chúng thì chưa đủ, nếu việc công bố này không được thực hiện với sự kỹ càng, sự chuẩn bị trước, sự chăm chú lắng nghe, sự thinh lặng suy gẫm, là những điều cần để cho lời Chúa đánh động đến cuộc sống và soi sáng nó. Các ông đã nhận ra Chúa khi người bẻ bánh. Phúc âm Thánh Luca chương 24 câu 35. Số 14. Điều có ý nghĩa là hai môn đệ Ê-mao đã được chuẩn bị tốt nhờ bởi những lời của Chúa. Chính lúc có cử chỉ đơn giản bẻ bánh đã nhận ra người khi các ông ngồi vào bàn. Khi lòng trí được soi sáng và tâm hồn bừng cháy thì những dấu chỉ bắt đầu nổi ra. Thánh thể diễn tiến hoàn toàn trong bối cảnh của các dấu chỉ một cách năng động, mang theo một sứ điệp phong phú và sáng chói. Chính nhờ những dấu chỉ mà mầu nhiệm được vạch trần trước mắt người tín hữu một cách nào đó. Như tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp giáo hội từ thánh thể, điều quan trọng là không được bỏ qua một chiều kích nào của bí tích này. Quả thật, có cám dỗ luôn hiện diện trong con người, muốn thu hẹp thánh thể theo những chiều kích cá nhân mình. Trong lúc trên thực tế, con người phải mở lòng cho những chiều kích của mầu nhiệm. Thánh thể là một ân huệ quá lớn lao đến nỗi ta không thể chấp nhận sự hàm hồ và khinh thường. Số 15. Chiều kích rõ nhất của thánh thể đó là bữa ăn. Thánh thể được sinh ra vào buổi chiều thứ năm tuần thánh, trong bối cảnh bữa ăn vừa qua. Như vậy, thánh thể mang ý nghĩa chung sống, ghi nét trong chính cấu trúc của mình. Anh em hãy cầm lấy mà ăn. Rồi người cầm lấy chén, trao cho các môn đệ và nói, tất cả anh em hãy uống chén này. Phúc Âm do Thánh Matthew chương 26, câu 26 và 27. Như thế, nó diễn tả sự liên hệ hiệp thông mà Thiên Chúa muốn thiết lập với chúng ta và chúng ta phải xây dựng cho nhau. Nhưng người ta đừng có quên là bữa ăn thánh thể cũng có một ý nghĩa hoàn toàn hy lễ, cách sâu xa và trọng yếu, và đó là điều chính yếu. Ở đó, Chúa Kitô hiến cho chúng ta hy lễ đã được thực hiện một lần cho tất cả trên núi Golgotha. Tôi hiện diện đó như đấng phục sinh, người mang những dấu tích của cuộc thương khó người, mà mỗi thánh lễ là sự nhắc nhớ, như phụng vụ nhắc cho chúng ta điều đó trong lời tung hô sau khi truyền phép. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Đồng thời đang khi làm cho quá khứ thành hiện tại, thánh thể hướng chúng ta đến tương lai, khi Chúa Kitô trở lại lần cuối cùng trong thời viên mãn. Phương diện cánh chung này làm cho bí tích thánh thể có được một sức năng động mời gọi nhập cuộc và làm cho hành trình Kitô thêm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Một điều căn bản của phụng vụ cũng như của bí tích là qua những dấu chỉ, cử điều bên ngoài, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và những hoạt động thánh tác của Người bên trong tâm hồn chúng ta. Như thế, phụng vụ nói riêng, bí tích nói chung là thứ ngôn ngữ siêu việt, không những để liên lạc tương tự như một ngôn ngữ bình thường, nhưng còn phát sinh những hiệu quả thiêng liêng vô cùng cho chúng ta. Trong các bí tích, phụng vụ là một cử hành đặc biệt, vừa có phần lời Chúa, vừa có phần bí tích. Cả hai lời và bí tích đều là ngôn ngữ cho mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nhờ cả hai, chúng ta nhận ra Chúa hiện diện giữa chúng ta. Câu chuyện trên đường Emmau của hai môn đệ kia là một hình ảnh rất am hợp, đầy ý nghĩa cho những tái xác định trên. Đúng vậy, hai môn đệ làng Emmau cũng như số đông những người trước đây đã từng theo Thầy Giê-xu trong lúc niềm tin của cuộc đời đang chìm trong những hoài nghi tâm tối, chán chường, thất vọng, sầu não. Vì đấng trước đây mình đặt hết niềm tin tưởng đã bị giết chết cách thê thảm, nhục nhã, nào còn gì nữa đâu. Trong lúc hai môn đệ đâm ra ngờ vực tất cả người thân lẫn chính mình, vì sao bao năm vất vả theo Thầy, nằm gai nếm mật, những mong có ngày Thầy mình thành lập nước Israel mới, rồi ra sẽ có một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói. Nhưng chiều hôm ấy, nhờ nghe người khách đồng hành đột xuất rỉ rả hàn huyên, và rồi nhờ cử chỉ bẻ bánh, hai môn đệ trên làng Emmau đã nhận ra người khách đồng hành đột xuất đó là ai. Đồng thời cảm thấy tâm hồn bừng sáng lên niềm tin yêu và giấc mơ hy vọng thắm tươi trở lại. cử chỉ bẻ bánh cũng như những gì xảy ra cho hai môn đệ làng Emmaus giúp chúng ta thâm hiểu ý nghĩa của phụng vụ giáo hội qua bao thế kỷ, mà trọng tâm vẫn luôn là phần tấm bánh được bẻ ra, và chúng ta thường nói nôm na là phần truyền phép. Phần đầu của thánh lễ, phần phụng vụ lời Chúa, đưa chúng ta đi vào cuộc hàn huyên với Chúa Giê-xu, như cuộc hàn huyên đã xảy ra trên đường Emmaus. Phần thứ hai của thánh lễ nhằm làm cho chúng ta nhận ra Chúa Giê-xu hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Như hai môn đệ làng Emmaus đã nhận ra người. Hiệp lễ là lúc ngọn lửa tình yêu thánh thần tác động và đốt cháy con tim chúng ta trong Chúa Giê-xu. Để cảm thấy sức nóng của ngọn lửa này, ít nhất chúng ta phải có chút tâm tình còn động lại của hai môn đệ kia, nghĩ về Chúa Giê-xu, về cuộc đời của người, chấp nhận đồng hành với người, mời người vào nhà vì trời đã về chiều, và chịu khó nói chuyện, trao đổi với người. Chúng ta cần nhấn mạnh giây phút tấm bánh được bẻ ra. Qua câu chuyện làng Emmaus, chúng ta hiểu rằng, mặc dù Đức Giê-xu dưới dạng thức người khách đồng hành, hàn huyên để làm cho hai môn đệ sáng lên niềm tin yêu, nhưng phải đợi đến lúc người bẻ bánh, hai ông mới nhận ra người. Như vậy, trong phụng vụ lời Chúa chuẩn bị cho phần phụng vụ thánh thể. Chính phần thứ hai này của thánh lễ sẽ đưa chúng ta đi sâu vào sự hiểu biết bằng sự khôn ngoan của thần trí về mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu, mà cử chỉ bẻ bánh là trọng tâm. Chúa Giê-xu luôn là tấm bánh được bẻ ra. Động từ bị bẻ ra này ở thể thụ động, nói lên sự tan nát tấm thân của Chúa Giê-xu, đến độ không còn hình hài người ta nữa. Chúa Giê-xu như tấm bánh bị làm cho tan nát ra, vỡ ra, không còn nguyên vẹn nữa. Có thể nói, đây chính là cao điểm của việc cử hành thánh lễ. Lúc này đây, tấm bánh được bẻ ra để trao ban cho các môn đệ, hầu qua các môn đệ tạo dựng một thế giới mới. Đây chính là tâm điểm của các nhà chiêm niệm. Nếu chúng ta muốn làm người Samaritano nhân hậu của thiên niên kỷ thứ ba, chúng ta cần chiêm ngắm Chúa Giê-xu thánh thể ẩn mình trong tấm bánh được bẻ ra, để hiểu rằng khi đón rước người vào trong ta, chúng ta cũng sẽ trở nên giống như người, nghĩa là trở nên như một tấm bánh bị bẻ ra. Chúng ta có nhận ra Chúa Giê-xu trong cuộc sống chúng ta hay không? Chúng ta có cảm nghiệm được người trong sâu kín của tâm hồn chúng ta hay không? Là do lúc nhiệm hiệp này. Điều đó đã xảy ra tại làng Emmaus. Tất cả những nhiệt thành hăng nồng trong công việc tông đồ hay truyền giáo của người Kitô hữu chúng ta, thấy đều được khởi sự từ giây phút huyền nhiệm này, chứ không phải từ những kiến thức hay bằng cấp hay tài năng của chúng ta. Nói khác đi, hồn của người tông đồ phải phát xuất từ những giây phút gặp gỡ Chúa Giê-xu trong tâm tình chiêm ngắm người hiện diện nơi tấm bánh được bẻ ra vào lúc hiệp lễ. Bằng không, hồn tông đồ đó sẽ thiếu hoặc không có chiều sâu. Vì chính tại làng Emmaus, hai môn đệ cũng đã cảm thấy mắt được mở ra, tâm hồn rạo rực phấn chấn để tiếp tục cuộc hành trình vì đã nhận ra người trong lúc bẻ bánh. Người Samaritano nhân hậu trong dụ ngôn thời đó chưa sống bí tích thánh thể, nhưng đã là một mẫu gương cho chúng ta về lòng yêu mến anh chị em như Chúa Giê-xu phác họa. Ngày nay, chúng ta có nhiều phương tiện hơn thời đó, nên chúng ta có thể trở nên còn hơn cả một Samaritano nhân hậu nữa. nếu chúng ta đã hiểu ý nghĩa trên của bí tích thánh thể. Nếu chúng ta gọi bí tích thánh thể là bí tích tình yêu trong một nghĩa đặc biệt, thì nếu chúng ta thực sự chăm chú sống bí tích thánh thể này, chúng ta cũng sẽ trở nên một với Chúa Giêsu thánh thể là tình yêu cho đi, tình yêu chấp nhận bị thiệt thòi, tình yêu chống vánh, sẵn sàng và mau mắn phục vụ anh chị em mình, dù phải hy sinh cách mấy mặt lòng. Tình yêu chấp nhận khổ giá, tình yêu chịu chết. Đây là ý nghĩa của một Samaritano nhân hậu của ngàn năm mới này. Hơn ai hết, mẹ Maria đã lắng nghe lời Chúa, hàn huyên với Chúa, chiêm ngắm tấm bánh được bẻ ra này từ giây phút truyền tin, và nhất là từ giây phút mẹ hiểu rằng con mẹ sẽ phải chịu nhiều thương khó. Lòng mẹ sẽ nát tan do lưỡi đồng xuyên thấu tâm can. Do kinh nghiệm mẹ đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc sống trên dương thế, cũng như sau khi người phục sinh. Do kinh nghiệm việc chiêm ngắm tấm bánh được bẻ ra. Do kinh nghiệm mẹ luôn luôn hân hoan vui mừng vì tin rằng con mẹ đã phục sinh. Xin mẹ giúp mỗi người chúng ta đón nhận được những loại tâm tình như mẹ đã đón nhận từ khi Chúa phục sinh.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, ai đó đã so sánh đời người với một ngày như sau. Vừa mới tinh sương, trời chưa kịp rạng, gió bỗng lùa từ đâu về vài đợt mây hồng và dâng mắt ngang bầu trời. Lũ chim trong lòng ngỡ rằng trời đã sáng, rủ nhau cùng cất tiếng hót chào vui đón ánh bình minh. Giọng hót của chúng tươi vui rộn rã, mang lại sự yêu đời và sức sống cho một ngày mới bắt đầu. Ngồi ngẫm nghĩ đời người sao có vẻ tương ứng với một ngày mà Thượng Đế đã ưu ái ban cho nhân loại. Đứa bé chào đời ví như một ngày mới tinh khôi, rồi nó dần tập lẫy bò, tập đi tập nói, bi ba bi bô thật vui nhộn, như tiếng chim hót đầu ngày của một buổi sáng có gió dịu nắng trong. Thấm thoát, đứa bé khôn lớn thành nhân. Cũng tựa như ngày, đời khi mưa lúc nắng, lúc ảm đạm, lúc lại rực rỡ ánh dương. Và cho dù mưa giông hay tạnh ráo, cũng đến hồi nắng ngã trời chiều. Héo hắt dần chuyện bệnh chuyện lão, có kẻ ra đi bình yên thanh thản, lắm người lại về với bao tiếc xót hận đời. Một ngày dù lành dù dữ, một đời dù khôn hay dại, đã qua một ngày, đã trót một đời, không tìm lại được lần sau. đã sống một ngày, phải cố cho ra một ngày sống. Đã sống một đời, khi về hãy để lại đời bao thương tiếc, chứ đừng tiếc thương. Và các bạn thân mến, đã sống một ngày, phải cố cho ra một ngày sống. Đã sống một đời, khi về, hãy để lại đời bao thương tiếc, chứ đừng tiếc thương. Nhạc sĩ Văn Cao dường như cũng có một ý nghĩ như thế trong mấy câu thơ bất hủ. Đoàn tàu đi qua để lại sống, con thuyền đi qua để lại tiếng. Tôi không đi qua tôi để lại gì? Có những người đi qua và để lại tiếc thương, có những kẻ nằm xuống và chỉ để lại nguyền rủa. Trong tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố này, hơn ai hết, người tín hữu Kitô được mời gọi để suy tư về sự chết, về lẽ sống, về ý nghĩa của cuộc đời. Từ bên kia nấm mồ, khi nhắc nhở chúng ta về cái chết như kết thúc tất yếu của cuộc đời, những người đã ra đi trước chúng ta cũng muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống chỉ thực sự tiếp tục khi con người biết đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại. Những người đã ra đi trước muốn nhắn nhủ chúng ta phải học sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút như một khởi đầu mới, như một cơ may duy nhất, để làm cho mọi sự nên mới. Cơn cám dỗ triền miên trong mỗi người chúng ta là muốn buông xuôi và sống như thể chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời. Lúc đó, cuộc sống không còn được sống nữa, mà chỉ là được chịu đựng. Từ bên kia nấm mồ, những người đã ra đi như muốn nói vọng lên cho chúng ta lời của Chúa trong sách Khải Huyền. Ta sẽ lau khô mọi giọt lệ trong mắt các ngươi, sẽ không còn sự chết nữa, sẽ không còn than khóc hay buồn phiền nữa, vì thế giới cũ đã qua đi. Quả thật, với Thiên Chúa, chỉ có một thế giới mới đang đến, và thế giới ấy đến trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chúng ta chỉ cảm nhận được thế giới mới ấy ngay từ cuộc sống này nếu chúng ta biết đón nhận mỗi phút giây hiện tại như một khởi đầu mới. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa bằng cách luôn ý thức rằng giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Bổn phận hiện tại là việc làm quan trọng nhất, và người chúng con gặp gỡ là người quan trọng nhất.
Chúa ơi, ôi biết bao ân huệ kính yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m hay là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.705 MHz at 2:30 hours UTC.